Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu ta sánh ví các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay như những thước phim lịch sử, thì trong bài đọc thứ nhất, Sáng Thế Ký, đưa chúng ta trở về một thước phim có giá trị cổ kính nhất nhưng cũng đen tối nhất của lịch sử nhân loại ngay từ bước khởi đầu. Sáng Thế Ký chương thứ 3 cho chúng ta thấy con người đã thảm thương bởi vì bất tuân lệnh Thiên Chúa. Bóng tối bao trùm thân phận của con người, và tác giả Thánh Kinh zoom ống kính vào hình ảnh của con người. Thật đau khổ, Adam và Eva trần truồng. Sự trần truồng của thân phận con người khi chìm đắm trong tội lỗi làm cho họ phải đau khổ, và hệ quả là cái chết. Thế nhưng thưa cộng đoàn, chính trong cái bóng tối bao trùm thân phận của con người ấy, ta thấy lóe sáng niềm hy vọng. Cũng ngay Sáng Thế chương 3 câu 15, ta thấy niềm hy vọng ấy soi rọi vào bóng tối của con người. Ta đặt mối thù giữa mi và dòng giống người phụ nữ. Dòng giống người phụ nữ sẽ đạp dập đầu mi. Đó chính là lời tin mừng tiên khởi, lời tin mừng để cho con người hy vọng thoát ra khỏi bóng tối của sự chết. Lời này ta có thể áp dụng cho Đức Trinh Nữ Maria. Chính vì thế, các thánh giáo phụ đã gọi Đức Maria là Eva mới, bởi vì Eva cũ đã sinh hạ một nhân loại trong đau khổ và tội lỗi. Eva mới mở đường cho một nhân loại được cứu độ, một nhân loại được sinh ra trong ân sủng. Và trình thuật tin mừng của Thánh Luca cho chúng ta chứng kiến cái giây phút lời của Thiên Chúa trở thành hiện thực khi lời đó được Trinh Nữ Maria quảng đại đón nhận. Đức Maria đã chấp nhận lời của sứ thần truyền tin, mẹ đã quảng đại đáp lời xin vâng, để lời hứa của bao nhiêu thế kỷ giờ đây trở thành hiện thực. Đấng là con của dòng giống người phụ nữ, là chính con một của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Đấng đã chấp nhận mang lấy thân phận con người trong cung lòng vẹn sạch của Đức Trinh Nữ Maria, để rồi nhân loại được khởi đầu một giai đoạn mới, giai đoạn đón chờ ơn cứu độ. Đức Maria đã xuất hiện như bản lề, như khúc quanh của một lịch sử, từ tình trạng tăm tối sang tình trạng của ánh sáng. Đức Maria chính là buổi bình minh báo hiệu mặt trời công chính là Chúa Kitô. Mẹ đã trao tặng Chúa Kitô cho nhân loại. Mẹ đã xuất hiện trong giây phút con người phải sống trong đợi chờ, trong đau khổ, trong thất vọng. Và thưa cộng đoàn, một lý do rất gần để quy tụ cộng đoàn chúng ta hôm nay nơi đây, đó là chúng ta hướng về biến cố Fatima 13 tháng 5 năm 1917. 96 năm qua, biến cố đó đã có sức quy tụ con người để nhận thấy tầm quan trọng của Đức Mẹ. Chính nhờ Đức Mẹ mà ta đến được với Chúa Giêsu. Lịch sử của 1917 cũng là một quãng lịch sử đen tối. Cuộc đại chiến thứ nhất có thể nói đã lan rộng và đang ở trên đỉnh điểm tàn phá của nó. Người ta ước lượng có khoảng 20 triệu người, phần lớn là dân thường, đã phải thiệt mạng trong cuộc thế chiến này. Đặc biệt tại nước Nga, đảng Bolshevik lãnh đạo, Stalin về nước, và chúng ta thấy mở đầu cho một giai đoạn đen tối của lịch sử nhân loại. Đức Maria hiện ra để nâng đỡ đức tin con cái của mình và để kêu gọi tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho hòa bình của nhân loại. Và quả vậy, sau một năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc, nhưng thế giới có lẽ chẳng bao giờ có hòa bình. Và rồi cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai. Và ngay cả khi chúng ta ngày hôm nay, khi cũng không còn nghe tiếng bom đạn, thì không hẳn là thế giới đã có hòa bình. Có những dân tộc cách chúng ta không xa, người ta đang đói khi không có cơm ăn, nhưng vẫn hào hứng triển lãm các loại vũ khí tối tân đe dọa sự sống của con người. Thế giới của chúng ta, xung quanh chúng ta không có tiếng súng, nhưng không có nghĩa là con người đã bằng an, không có nghĩa là con người đã được yêu thương và tôn trọng. Có những thứ chiến tranh giết hàng triệu con người, nhưng có những thứ chiến tranh không phải bằng bom đạn cũng đang tiêu diệt sự sống của con người như thế. Không biết mỗi năm, nếu như thống kê trọn vẹn, thì số những thai nhi bị hủy đi bao nhiêu? Chắc chắn số những thai nhi ấy nhiều hơn những nạn nhân của chiến tranh. Và có những thứ chiến tranh tiêu diệt sâu thẳm phẩm giá của con người. Những thứ chiến tranh làm cho con người trở nên sơ cứng, con người trở nên không còn biết rung cảm trước nỗi khổ của tha nhân. Những thứ chiến tranh đó cũng ác độc, cũng tàn khốc và cũng nguy hại không kém chiến tranh của bom đạn. Và chắc chắn Đức Maria hiện ra tại Fatima năm xưa, ngày hôm nay Ngài vẫn đang hiện ra trong từng biến cố cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không chờ đợi một biến cố lạ lùng như biến cố tại Fatima, Bồ Đào Nha. Nhưng chắc chắn nếu nhìn trong cái nhìn đức tin, những phép lạ vẫn đang diễn ra hằng ngày trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu. Xin cho chúng ta nhận ra những dấu chỉ đó để sống đức tin của mình nhờ sự bảo bọc, trở che và cầu bầu của Đức Mẹ. Xin cho thế giới được bình an. Xin tâm hồn của mỗi con người tìm được sự bình an và biết quảng đại sống với nhau như những anh chị em của cùng một cha trên trời. Làm sao để ta đón được hoa trái của sự bình an ấy? Thưa, hãy thực hành những mệnh lệnh của Mẹ. Đó là hoán cải đời sống. Đó là tôn sùng mẫu tâm của Mẹ. Và đó là siêng năng lần hạt mân côi. Ba mệnh lệnh Fatima không bao giờ trở nên lỗi thời. Ba mệnh lệnh Fatima chẳng bao giờ sẽ là điều của quá khứ. Đó vẫn là những sứ điệp sống động. Đó vẫn là những sứ điệp thức thời. Đó vẫn là những sứ điệp rất cần thiết và mới mẻ cho mọi thời đại, đặc biệt cho thời đại của chúng ta. Thời đại nào lời mời gọi hoán cải vẫn là lời mời gọi khẩn thiết, và đó là cách thức để con người kéo ân sủng của Thiên Chúa đến với mình. Đó là cách thức để con người có thể sát lại gần nhau. Đó là cách thức mà Isaiah có thể nói: đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Đó là cách thức mà người ta có thể ngồi lại với nhau mà đàm phán. Đó là cách thức mà người ta có thể nói cho nhau lời tha thứ. Chỉ khi nào thực sự tâm hồn hoán cải, lúc bấy giờ con người và thế giới mới thực sự có được sự bình an. Sự hoán cải đó dẫn chúng ta đến một tâm tình yêu mến, tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ. Sau trái tim bao la tình thương của Thiên Chúa, thì giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ, để cũng biết đáp lời xin vâng thánh ý của Thiên Chúa, để cưu mang lời của Chúa trong trái tim của mình. Và thưa cộng đoàn, thời nào cũng vậy, lời kinh Mân Côi vẫn là một thứ vũ khí rất tối tân để chiến thắng tất cả những thứ vũ khí có thể nói tối tân nhất của nhân loại. Thánh Bê-la-đô nói: kinh Mân Côi là chiếc búa đập vào đầu ma quỷ. Ước chi mỗi chúng ta yêu mến lời kinh này, bởi vì đó là chính lời mà sứ thần Gabriel đã truyền tin cho Đức Mẹ, mà chúng ta nghe trong trình thuật tin mừng của Thánh Luca hôm nay. Ước chi trong cộng đoàn giáo xứ, trong mọi gia đình và trên môi miệng mỗi chúng ta, lời kinh Mân Côi trở thành lời kinh gần gũi, quen thuộc, sống động, để chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, nhờ Mẹ mà chúng ta sống đời sống đức tin của mình. Xin Đức Maria, Đấng đã hiện ra tại Fatima năm xưa, tiếp tục hiện diện trong đời sống đức tin của tất cả mọi người chúng ta.